tự quý vị tự mang lấy cái nghiệp này. Ăn chay thì nó nhẹ nhiệt hơn, ăn mặn thì nó nặng nhiệt hơn. Nếu mà những cái phước báu thiện căn trong nhiều đời, những cái lớn quá thì quý vị vẫn được vãng sanh như thường. Nhưng mà ở đây không đảm bảo được là quý vị có chắc chắn trong nhiều đời những kiếp mình có thiện căn phước hay không. Vì mình sợ như vậy cho nên tôi khuyên quý vị hãy cố gắng gìn giữ để cho cái phước báu chúng ta nó tăng, và niệm Phật cho nhiều để cái thiện căn chúng ta nó tăng, niềm tin cho nó vững, phát nguyện cho tha thiết để cho cái thiện căn chúng ta nó tăng. Nhờ cái phước báu, nhờ cái thiện căn này mà lúc chúng ta lâm chung khỏi bị trở ngại. Vì có nhiều người niệm Phật mà sở chỗ này sau cùng vẫn bị những cái bạc phước nó cản trở, nhất là hoàng gia trái chủ nó lợi dụng vô, làm cho chúng ta cái đường nó sinh bị trở ngại. Tội không là dinh do chính chúng ta, chứ không ai ban chúng ta hết. Hay như là Phật, mình thấy họ làm sai, mình nói họ sai, khuyên họ nhưng họ không nghe, còn ghét mình, tức mình rất khó xử. Vậy làm sao bây giờ? Hãy lo tu đi, mắc mớ gì lo cái chuyện người ta làm gì. Người ta làm sai là chuyện người ta, mắc mớ gì tới mình đâu. Người chơi tu đạo không nên nhìn lỗi của người khác. Mà không nhìn lỗi của người khác thì người ta sai sao sai, kệ người ta, mình an nhiên tự tại. Tôi hỏi quý vị, hai người đứng trước một cái người làm sai, một người thì ghét cây ghét đất và một người đã tỉnh bơ, ai là người tâm thanh tịnh hơn? Tu tất cả các pháp tu đều trở về cái tâm thanh tịnh. Người nào mà giữ cái tâm thanh tịnh là người đó tăng tu hành. Người nào không chịu giữ tâm thanh tịnh, người đó tu hành còn yếu lắm. Như vậy thì cái việc người ta làm sai là kệ người ta, không mắc mơ gì mình chuyển. Mình chuyển không được thì coi như mình không có duyên với mình. Mình giờ mình lo mình tu đi. Nếu mà cái phước đức của quý vị nó tăng, nếu mà cái công lực của quý vị nó giỏi, nếu mà cái đạo hạnh của quý vị nó cao, tình thật quý vị có cái đức, quý vị cứ hề hề một cái là người ta chuyển liền. Còn quý vị mà không có đức, quý vị có giá từ năm này qua năm khác, nấu viết sách này qua sách nọ cũng không chuyển được ai đâu. Hãy lo tu cái đức mình trước. Như vậy trong kinh Phật nói tất cả đều do tại mình mà thôi. Vì sao? Vì mình khuyên người ta mà không nghe là tại vì cái đức mình không có. Cái đức mình không có thì mắc mới gì mà khuyên, cứ lo việc nhà mà tu đi. Tu một cái thì tự nhiên cũng là câu nói đó, anh đừng làm ha, người ta bỏ liền. Còn mình không có đức mà nói hoài, anh đừng làm ha, anh không được, đừng làm ha, anh làm cho kẹo cho tiền. Nhất thiết mình không đổi đâu, hãy lo tu hành trước, mắc mới gì tới chuyện của mình mà mình quan tâm làm gì. Sao này, cho nên thì đừng có cái câu là gì? Tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mà tạo sân ước. Tùy theo cái duyên mà tiêu cái nghiệp của mình. Thấy người ta làm sai, mình tiêu cái nghiệp của mình, có tiêu cái nghiệp của mình không? Có. Mình thực sự làm sai người ta, tức là mình tiêu cái nghiệp của mình. Đúng không? Thiết mạc là không còn thiết gì mà phải tạo nên những cái chướng ngại mới, tạo nên những cái lợi lần mới, mắc mới những cái lợi người ta, kệ người ta đi. Mắc mới mình mang theo trong tâm của mình đi, mang theo trong tâm của mình, tức mình. Tức mình là mình đi vào con đường lỗi lạc. Tức mình là mình đi theo con đường lục đạo luân hồi. Tức mình là mình đi theo con đường tam ác đạo. Dạy gì mình tức, không phải tức mình chỉ hết trơn. Chửi mình cũng tức nữa, mới tức mình chỉ ha. Xin chữ quý vị nói nhận như vậy. Trời ơi, mình còn lắng đến ha. Còn nhiều thì buổi chiều. A-di-đà Phật. Câu thứ nhất là hầu như là ít khi tôi đến lễ, tôi không còn thì có quá, tôi đến lễ mà hành trì và hành trì tụng kinh niệm Phật trước bàn Phật được, nhưng trong tâm lúc nào cũng đi đứng hay làm điều gì con đều niệm Phật thì có được không? Được, chắc chắn được, giỏi vô cùng cũng không sao cả. Mà tại sao lại là không có trì tụng, không ở trước bàn Phật mà niệm vậy? Chứ lễ trước thành Phật là niệm khổ lắm sao? Cái gì thấy không nè, ở trong cái chỗ trang nghiêm sẽ giúp cho cái công hành của mình lớn. Ở những cái ngôi chùa, mình vô ngôi chùa tự nhiên không trang nghiêm, nhờ cái khung cảnh bên ngoài nó trang nghiêm cho cái tâm của mình. Cho nên thành ra cái tâm mình nó trang nghiêm thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó trang nghiêm, nó gọi là tâm tịnh quốc độ tịnh. Khi ở trong cái cảnh giới quốc độ tịnh, nó làm cho cái tâm mình trang nghiêm, nó hỗ trợ cho cái tâm mình. Như vậy niệm Phật mà đứng trước tượng Phật mà niệm Phật, đứng trước một cái đạo tràng niệm Phật, thường thường nhờ cái trang nghiêm của đạo tràng làm tâm mình trang nghiêm thanh tịnh hơn. Nếu mà mình thực sự mình là người chắc đạo, mình là người căn cơ cao thì tôi nói thiệt quý vị, không cần tới trước tượng Phật mà niệm cả, tâm mình đã là Phật rồi mà. Phải không nè? Nhưng mà tâm mình niệm Phật không được, cho nên mình nhờ cái bức tượng trang nghiêm nó soi rồi vào cái tâm của mình. nó làm cái tâm mình trang nghiêm. Thì nhờ cái hoàn cảnh đó làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn thì cái công phu của mình nó càng đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Quý vị đừng có ngại gì mà đứng trước được Phật, mà lạy Phật, mà niệm Phật, tới các cái đạo tràng mà niệm Phật với người ta. Không nè, lỡ gì cái phước đức của mình không đủ khả năng, hay xa chùa xa chuyện quá, nào mình không đủ tiền mình dựng lên một tượng Phật, thì mình cứ thành tâm niệm Phật cũng được như thường. Tại pháp môn niệm Phật là ở chỗ nào niệm Phật cũng được, người thanh tịnh niệm Phật cũng được, người loạn tâm niệm Phật cũng được, bất cứ chỗ nào tin tưởng vững vàng phát nguyện tạo sanh tha thiết đều có thể niệm Phật được hết rồi. Đó là như vậy. Còn thứ hai, có những người nói cần gì phải đi tu ăn chay cho khổ, lúc chết cứ mời thầy và bạn mời thầy và ban nghi lễ về tụng kinh cũng được, về Tây Phương cũng như tối qua thầy nói, người làm ai lúc chết có người hộ niệm cũng được bản thân. Quý vị nghĩ rằng bây giờ mình tu mình không cần gì tới niệm Phật, không cần gì tu hành, cứ mời thầy tới tụng kinh cho bạn thân thì quý vị cứ việc làm. Còn tôi không nói như vậy. Tôi nói rồi, nãy giờ nói rồi, không có nhiều người nói rồi. Hộ niệm là những người biết con đường đi về Tây Phương, tới chỉ vẽ cho con đường họ Tây Phương gọi là khai thị, rồi niệm Phật, người đó phải niệm Phật theo mới được bản thân về Tây Phương. Chứ còn tụng kinh cầu siêu không phải là cho người bản thân về Tây Phương đâu. Không phải là cầu siêu là được bản thân Tây Phương đâu. Quý vị nói với quý thầy đi, quý thầy ơi, thầy tới thì hộ thì cầu siêu người ta, người đó mới được bản thân không? Không có một vị thầy nào dám mở miệng ra nói cầu siêu cái là người đó bản thân. Quý vị nên nhớ, cái cầu siêu trong cái Phật giáo chúng ta chỉ xuất hiện từ đời nhà Đường, ở cái lúc mà An Lộc Sơn tạo phản. Rồi cho nên ngài Đức Thế Tổ trong cái đời Khai Nguyên thứ 26 mới dựng lên cái chùa gọi là Bạch Mã Từ để mà cầu siêu độ cho chiến sĩ trận vong đồng bào tí trận đó, mới thấy ở cái pháp này có thể gieo duyên Phật pháp cho những người tử nạn. Cho nên cái cầu siêu độ bắt đầu thì nó mới có, chứ thực sự cái pháp Phật là cái pháp cứu độ người khỏi chết mà phản sanh về Tây Phương, gọi là vượt qua sanh tử luân hồi, chứ không phải là chờ chết rồi mới cầu siêu. Mà bây giờ đây vì cái nghiệp chứng chúng sanh nặng quá rồi, cái phước báo chúng sanh nặng quá rồi, cái thiện căn cơ chúng sanh nặng quá rồi, cứ chờ chết rồi hy vọng cho cầu siêu, đành rằng các này cái cầu siêu còn nước còn cát, chứ không phải cầu siêu là dễ dàng đi về Tây Phương được đâu. Gieo duyên Phật pháp thì rất là chắc chắn là có, còn vô lượng kiếp về sau mới được tăng thanh hay không là cái phước phật của họ. Họ có tu hay không, họ có đi theo chính pháp hay không, họ có niệm Phật cầu về Tây Phương hay không mới được tăng thanh, chứ không phải là cầu siêu tụng kinh là được tăng thanh. Quý vị nghĩ như vậy là sai lầm rồi, không có như vậy đâu. Cho nên những người nào mà còn gì đó cứ để họ làm, chúng ta không nên cãi, chúng ta không nên bàn vào ai muốn làm sao làm, tất cả chúng ta đều để tùy duyên, không nên tham duyên. Còn một câu nữa là như tối qua thầy nói, người làm ác lúc chết có người hồi niệm cũng được vãng sanh, cũng được vãng sanh. Quý vị nên nhớ một điểm, những người mà làm ác mà đến lúc cuối cùng được thiện tri thức tới chỉ điểm, rồi họ người đó có ăn năn hối hận hay không, có tin tưởng hay không, có phát nguyện hay không là hoàn toàn tùy theo cái người đó, chứ không phải có người chỉ điểm là người đó mới được vãng sanh. Quý vị nên nhớ cho kỹ, tôi chỉ điểm cho quý vị cái việc này là sai rồi, anh có chấp nhận hay không? Nếu anh không chấp nhận thì bây giờ tôi có nói cho sắc mồm rắc miệng đi nữa, anh cũng không được vãng sanh. Tôi khuyên anh là anh có sám hối hay không? Anh không chịu sám hối nghiệp chướng của anh thì bây giờ tôi có nói cho đến 3 ngày 3 đêm đi nữa, hay là 1 tháng 3 năm nữa, anh cũng không được vãng sanh. Tôi biểu anh phát nguyện vãng sanh, anh có phát nguyện vãng sanh hay không? Nếu anh không phát nguyện vãng sanh thì tuyệt đối anh không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi niệm Phật, anh có niệm theo tôi hay không? Anh không niệm thì tuyệt đối anh không được vãng sanh. Cho nên quý vị phải nắm cho vững yếu tố này, chứ đừng có lên sợ ấy. Khi một người làm ác mà đến lúc trước khi lâm chung được thiện trí thức tới khai thị chỉ điểm là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là người đó phải tin tưởng và phải làm liền theo cái lời thiện trí thức đó là cái điểm thứ hai. và người đó phải nhiễm phật theo là điểm thứ ba. Ba điểm này phải hội đủ. Như vậy thì mình trở lại cái người làm ác. Phật nói như vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đều được vãng sanh, chứ không phải là chúng ta làm ác. Đến lên đường, lúc đó chúng ta chờ cái người đi chỉ thức tốc, chưa chắc gì một người làm ác. 1 triệu người mà có một người được gặp thiền tri thức trong lúc lập trung đầu, quý vị nên nhớ cái duyên mà gặp thiền tri thức này là do cái phước còn trong nhiều đời những cái người ta tu, người ta đã gieo duyên với người thiền tri thức rồi thì đến lúc lâm chung mới gặp được thiền tri thức, chứ không thể gì mà đùng một cái thiền tri thức tới chực chờ mình lâm chung người ta tới thì khai thị đâu, không bao giờ có đâu, quý vị nên nhớ như vậy. Cái điểm thứ nhất mà một người mà làm ác mà trước khi mà gặp thiền tri thức, điểm đầu tiên là người đó trước phút lâm chung có tỉnh táo hay không, cái điểm đó là điểm căn bản. Quý vị coi để coi những người mà thực sự làm ác lúc lâm chung có ai mà tỉnh táo hay không. Tôi xin thưa tỉnh là mắt mở một chỗ tỉnh, nhưng mà trong đó cái cảnh giới oan gia cái chuyện nó đến rầm trong đó, người ta hoán kinh hồn với trong đó, ta hái hùng trong đó, không bao giờ có thể tỉnh táo được đâu. Cái điểm thứ hai gặp được thiền tri thức, và cái điểm thứ ba là xin theo thiền tri thức đó để mà hành công, hoàn toàn là chuyện khác. Quý vị đừng có nghĩ là lúc lâm chung gặp một người thiền tri thức tới khai thị là được vãng sanh liền, không có đâu. Ngay cả những người mà tin tưởng rồi đó mà vượt qua chứng dương mình không được, con già cái chủ nó đến sòng sòng, họ cũng mất hoàn toàn sanh như thường. Cho nên tôi thường khuyên những người mà hồ niệm, không phải là hồ niệm người nào là người đó cũng được vãng sanh đâu. Chính người đó phải tin tưởng cho vững vàng, chính người đó phải phát vãng sanh tha thiết, chính người đó phải niệm phật. Nếu mà niệm phật không được thì tâm niệm theo chúng ta niệm cho người ta niệm theo, bắt buộc ba điểm này người muốn vãng sanh phải thực hiện. Còn chúng ta chỉ là sự hỗ trợ mà thôi, chứ không phải chúng ta hỗ trợ như vậy là người đó được vãng sanh, hoàn toàn không có đâu. Chính yếu là cái người đó phải tín hạnh nguyện đầy đủ. Khi tín hạnh nguyện đầy đủ thì trong lúc đó người ta đã rời tất cả những chướng ngại rồi, người ta đi theo con đường Phật rồi. Cho nên hôm qua tôi nói là nhất thiết duy tâm đạo là như vậy, đạo lý chính là đạo duy tâm. Hãy chúng ta vươn theo cái nghiệp, chúng ta chịu tụng nghiệp quả báo, chúng ta bỏ cái nghiệp ra, đi theo A Di Đà Phật, đi về Tây Phương, tâm chúng ta gửi về Tây Phương, tự nhiên chúng ta về Tây Phương. Một cái cách như vậy chúng ta thành đạo. Cho nên tất cả đều do tâm chúng ta nó tạo ra hết, tất cả mọi cái giới đều do chúng ta chứng nhận ra hết. Tâm chúng ta phải nhất thiết phải vững mạnh mới được. À, nhìn là Phật của chúng ta. Một câu hỏi khác là từ khi tôi đã thấy pháp môn niệm Phật, tôi rất vui và đã phát tâm ăn chay trường. Nhưng khi về đêm ngủ thì thỉnh thoảng bị đi ăn mặn trong chim bao, thì không biết nghiệp của con như thế nào, xin thầy giải. Tôi nói với vị là thường hay buông xả. Thằng này buông xả là cái việc mà trên trần đời này nó có thuộc với mình cũng buông luôn, không chỉ trong cái mình thấy được những ba mà nhớ nó làm gì cho mất công. Tôi biết những ba chính là cái tâm thức mình hiện ra mà thôi. Tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp mình ăn thịt, mình thèm thịt quá, bây giờ cái đó mình tự nhiên những cái hiện tượng trong cái lúc mình ăn thịt nó hiển hiện ra. Mình hiện ra thì mình nhớ, mình thấy có chuyện gì đâu mà sợ. Tôi ví dụ như có nhiều khi mình có ở bên Minh Mỹ, có một cô kia mà cô khó chịu cho đến mấy năm, hình như là 6-4 năm vậy, tôi không biết, mà không ai dám đối với cô hết trơn. Gặp tôi nói một câu hết rồi lưỡi rồi luôn. Cô thì ăn chay niệm phật, mà có một lần cái trong nguyên chất trên bào cô thấy bắt con cá rồi, cô lắc quẩy mà con cá nó biết nói, nó xin tha mà cố chịu tha, nó mở con mắt ra nó trợn trọng cái gì, cô tha cho tôi đi mà cô lắc cái giác cái đùi nó quẩy lên này nè, nó tha cho tôi chứ sao, cố chịu tha cô đó, cô lắc xong cô mổ ruộng nó là nó khóc. Cái khi mà cô trực thấy vậy, cái trời ơi, cô ân hận quá, tại sao mình đi tu như vậy mà con cá nó xin mình là tha cho nó thì mình không tha, tại sao mình ác như vậy. Trong phút 3-4 năm trường, trời ơi, có nhiều khi mất ăn mất ngủ, quý vị có thấy không, tại sao mình ác như vậy, đó là cái tâm mình ác mà thực sự do cái tâm ác của mình mới làm như vậy, không ác làm sao mà không làm như vậy. Cô buồn quá thì bữa đó cô hỏi tôi, cái tôi nó mới nói là hồi nãy giờ tôi giảng cho cô cái đạo buông xả là tốt mà, tại sao cô cũng buông xả luôn cái giấc mơ đi, cũng bỏ luôn giấc mơ đi. Cái tâm của mình trong giấc mơ thực sự nó là cái việc trong giấc mơ, cái tâm thức mình hiện ra mà thôi, thì rõ ràng là cái tâm thức mình nó ác thì mình mới mổ con cá ra, mà thực ra là sẽ trong giấc mơ thôi chứ đâu phải là như thật. Mà trong giấc mơ thì không có thực, tại vì cô thức giấc là hết rồi, mà thức giấc hết rồi thì thực ra là cái tâm con còn ác, cho nên con nghĩ như vậy thì biết mình làm ác như vậy. Bây giờ mình tỉnh ngộ đi, làm những cái nhiều lên đi. Như vậy có phải là nhờ cái giấc mơ đó mà cô làm chuyện nhiều hơn không? Có phải không? Tại vì mình tưởng là mình thiện nhưng mà mình làm ác, thì nhờ cái giấc mơ đó mà nó tăng cái thiện duyên cho mình làm chuyện nữa. Thì như vậy là cô phải cảm ơn cái giấc mơ đó, chứ tại sao cô bó ăn mất ngủ vì giấc mơ đó? Quý vị có hiểu không này? Cho nên cái tu tâm là phải tu tâm thanh tịnh, gặp cái chuyện phiền não cũng phải thanh tịnh, mà gặp cái chuyện thuận duyên cũng phải thanh tịnh thì quý vị mới tu được. Chứ gặp cái phiền não một chút mà mình đem mình nổi cái bồ đề ra lên mình chửi người ta thì làm sao mà tâm thanh tịnh được? Mà trong cái giấc mơ mà mình thấy này tới nọ một chút mà mình còn sợ này sợ nọ thì lúc mà bình thường trong xã hội mình gặp biết bao nhiêu chuyện khó khăn làm sao mà mình có thể mình thanh tịnh được? Quý vị có thấy không nè? Trong giấc mơ tất cả cái gì nó cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Ảo mộng mà tôi không biết thực mà mình sợ như vậy thì gặp thật làm sao? Mà ảo mộng gì ảo mộng nữa cũng do cái tâm mình nó hiện ra. Thì cái tâm mình là thật thì cái chuyện đó cũng là thật. Như vậy mình biết cái tâm mình thực sự chưa phải là thanh tịnh, tâm mình thực sự chưa phải là thiện lành. Thì nhờ cái sự mà cái giấc mơ đó nó giúp cho mình cố gắng tu hành hơn nữa. Tất cả những người nào biết tu thì dù gặp thiện duyên hay là gặp duyên gì nó cũng phải thành lành, nó tăng cái thiện duyên cho mình tu hành. Cho nên những người mà không biết tu, tâm chưa thanh tịnh, khi tu cái gặp vô trong nằm trong trong giấc mơ gặp Phật một cái là ra đi, trời ơi tiền dương khắp nơi, tôi gặp Phật rồi, tôi chứng đắc rồi, tôi đã được cái này cái nọ rồi. Quý vị nghĩ người đó có chứng đắc không? Cái tâm đã loạn rồi thì làm sao mà chứng đắc? Còn những người cái tâm thanh tịnh gặp Phật họ cũng an nhiên tự tại, họ niệm Phật, gặp ma họ cũng an nhiên tự tại niệm Phật, gặp Phật là tại vì công phu của mình tu hành có công đức cho nên được cái giấc mộng tốt. Mình gặp ma là tại cái tâm mình còn loạn, còn loạn như mình gặp ma chứng tỏ là cái đây là cái bài pháp cho mình này, tâm mình còn loạn lắm này, nhờ như vậy mà mình cố gắng tu nhiều hơn, có phải phát cái gì cũng tốt hết rồi không? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói người mà tu hành gặp cái gì cũng tốt cả, gặp ma cũng tốt, gặp Phật cũng tốt luôn, còn người mà tu không ngon không thanh tịnh gặp cái gì chút phải đi khoe thì nào, tôi chứng đắc rồi, tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi đã thành Phật rồi, thành Phật cái gì dài 3 năm sau quấn lộn như gì mà được. A Di Đà Phật. Câu hỏi khác, cho nên xin chư vị đừng có nghĩ ngợi gì cái giấc mơ giấc mộng là chi không cần, cứ bỏ quên ra đi. Nếu những giấc mơ mà không tốt thì chứng tỏ sao mình chưa thanh tịnh, hãy thanh tịnh lên đi, tự nhiên quý vị sẽ đạt được thiện lợi. Nếu mà những giấc mơ tốt thì mình biết là mình không của mình tốt, hãy cố gắng niệm Phật nhiều hơn nữa, tinh tấn niệm Phật hơn nữa, quý vị tiếp tục hướng những vị đại thiện lợi cho đến ngày mình thành Phật luôn. A Di Đà Phật. Còn hơi khác, đối với một người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cần đầy đủ 3 món tư lương tín hạnh nguyện, vậy xin thầy nói rõ thêm cho mọi người cùng hiểu rõ, và xin thầy nói thêm về cái lý sự của pháp môn niệm Phật từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, xin thầy tự bi dạy. Tín hạnh nguyện có đầy đủ thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Trong đó cái niềm tin vững vàng là cái đầu mối khởi sự cho chúng ta thực hiện tất cả những bước khác. Nếu cái tín tâm chúng ta không vững, chúng ta còn nghi ngờ, thì chúng ta có nguyện vãng sanh 20-30 lần trong một ngày thì thực ra cái nguyện đó cũng chỉ là cái nguyện trên đầu môi chút nữa mà thôi. Niệm Phật chúng ta niệm cho đến vỡ hậu vàng cũng không có coi là có đắc lực lắm lắm. Như vậy thì đầu tiên tôi khuyên quý vị phát cái tâm tin tưởng vững vàng. Phật nói như vậy chắc chắn lúc nào đó không có bao giờ sai, mà tại vì cái tâm cơ chúng ta yếu quá, chúng ta không chịu nổi cái lý đạo thầm thông. Ví dụ trong đó một câu A Di Đà Phật mà cứ một người từ phạm vô tục tử tội lỗi nghiệp kiếp sau này trở về bên đây thôi. Thì bây giờ xin thưa các khẩu vị, khi mà mình trở về Tây Phương thì cảnh giới đó gọi là cái pháp tánh độ. Chúng ta trở về cái cảnh giới của chương tâm tự tánh của chúng ta. Khi mà trở về cái chương tâm tự tánh của chúng ta thì tất cả những cái nghiệp lực nó không còn đeo theo nữa. Nó đeo theo là tại vì cái vọng tâm chúng ta còn đang thiếu niệm.